con tu hành nó như thế này nè, khi mà con tắc ý á, cái bệnh của con á, nó bắt đầu nó nghe nó rãng, nó nhẹ, nó không có xảy ra một cái gì mà nó căng con nữa, thì đó là con cứ tắc ý con cho đến khi nó hết thôi. Mà khi mà con tắc ý á, mà nó bị căng, nó làm cái trạng thái của bệnh con á, có phần nó tăng á, thì con dừng lại, rồi con giữ cái tâm thanh tạ an lạc vô sự, con thư giãn á. À, con thư giãn để cho đến khi nào nó bình phục bình thường trở lại. Thì lúc bây giờ đó con mới, khi mà thấy nó bình phục trở lại rồi, con mới áp dụng vô cái pháp để đẩy bệnh. Con thấy không? Vì cái pháp đẩy bệnh á, nó có cái lực mạnh lắm. Mà cái bệnh con á, thì cái bệnh nó cũng thuộc về cái thân nghiệp của mình, nó bệnh nghiệp mà. Nó đấu tranh trở lại với cái pháp. Nhưng mà cái lực của con thì nó chưa có đủ. Cho nên nó chưa có đẩy nổi, cho nên vì vậy mà khi nó, cái nghiệp con á, nó đấu lại với cái pháp tắc ý á. Thì nó có cái sự phản ứng với nhau, con mới cảm thấy như nó bị ở trên đầu của con. Thì con dừng lại, con thanh thản, con thư giãn, con nghỉ. Con thư giãn, con giữ tâm thanh thản là vô sự. Không? Rồi khi đó nó sẽ bình phục lại, nó bình phục lại, nó không có phản ứng lại nữa. Thì con dùng cái pháp đó, con đi lui nữa.
Làm lại.
Khi nào nó bình thường trở lại rồi thì con làm lại để đẩy lui cho hết bệnh. Cái mục đích của con là phải trị cho hết bệnh. Nhưng mà mình phải biết pháp. Khi cái bệnh nó nằm ở trong cái dạng nó bình thường như vậy, nhưng mà cái bệnh nó còn, nó chưa có hết đâu, buộc lòng mình phải dùng pháp mình đẩy cho hết. Nhưng mà khi đẩy thì nó phản ứng, không biết không, khi nó phản ứng thì mình thư thì giãn, cho nên nó không phản ứng nữa được. Rồi thư giãn rồi có bắt đầu dùng đẩy nữa, cứ như vậy thì con sẽ đẩy lui bệnh con, mà con lại giữ được cái chân lý của con là thanh thản là vô sự nữa. Nó lợi ích cho con, cái thư giãn nó quan trọng lắm.
Con mình thay lời rồi là như vậy, thay lời để còn nghĩa đó. Nghiệp lực còn nặng thì hình như còn thể chọc ra, nhưng mà khi đó là cho nên là có những cái trạng thái như vậy. Nhưng mà nhiều cái lời tập thì con như vậy thì để đúng chưa, hay là
lời tác ý con như vậy cũng tạm được, được rồi. Con sẽ tác ý như vậy không? Dạ. Rồi bắt đầu nó phản ứng á, thì con lại dừng lại thư giãn.
Dạ, thứ giờ
tâm thanh thản là vô sự.
Lúc nào mà thầy anh bị hụt lại thì rồi trở lại thì
trở lại pháp đẩy lui bệnh. Cứ đẩy lui bệnh cho đến khi mà hoàn toàn nó không phản ứng trở lại thì bệnh nó sẽ đi. Con hiểu không? Con cứ tu như vậy để hết bệnh, mà vừa hết bệnh là cái giữ được cái tâm thanh thản đó, là con giữ được cái chân lý của con rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, sau này tiếp tục con tu thì con hộ trì cái chân lý của con. Cũng bằng những cái phương pháp này.
Thì lúc ở nhà đi thì còn gọi đi đâu, đi vào đại nghệ thấy ở lại khoảng đồ một thời tội đá đi một tháng thôi. Nhưng mà khi vào đây thì được thầy vì việc nặng, cho nên có thể là giải quyết được bệnh, nó gọi là thời gian tháng vài tháng về một bệnh mà một ngày một hai nó
thôi
được. Thì như vậy là con cũng tâm niệm là thân thẳng an lạc cho con, cũng tưởng tượng thì như của cái thời gian cho máu đủ thảo nó về đâu.
Đúng rồi.
Cho nên là một cái cột yếu vào đấy là cũng tục yếu để cho tha khỏi bệnh. Thế thì là con những ngày sống lại nó tiếp tục nó tu hành nó thả, thì ở trên khí của giờ cuối cùng mình nó được nhẹ nhàng khỏi thôi, thế đó để mọc mình. Thế nên bởi một tuần thì con thấy từ biển đóng này về là con thở thôi, thở là thở thái pháp. Nhưng mà như hỏi thầy được kỹ, thầy dạy những lời tập để con tập để như vậy là đợi được cái đúng rồi thì được con mừng.
Đúng rồi, con cứ, nếu mà con có về con cũng áp dụng như vậy. Rồi khi nào mà con thấy có cái gì mà nó khác lạ đó thì con dừng nó lại liền. Con thư giãn nó thì nó sẽ hết. Cứ như vậy con thư giãn hết rồi, cái con tắc ý đuổi. Cứ tiếp tục, cứ con tu như vậy, có mục đích là để mình đối trị cái nghiệp của mình thôi. Mình chuyển cái nghiệp. Mà trong những cái ngày mà tu tập như vậy á, thì con thọ bát quan trai đó, con giữ gìn tám chứ. Cũng như mình ở trong tu viện mình tắm vậy nè.
Bài thầy không phải là nếu như một cùng để bài thầy biết là cái sức ở nhà tiểu đường là ngay từ ở nhà là lên cái tổ rồi về gặp họ sư phụ cổ đấy rồi đã chứng minh là cái thời con về được cái tổ tức là chờ thực hiện cái thọ bát quan trai dưới cái tức là cậu ấy tám rưỡi là con thọ ngay từ khi lúc đến buổi đầu tiên giờ đầu tiên đến về tổ về cái sau một tuần sau thế là mình gặp được sư phụ cổ đấy thì nói về nhà con hành cả hai thì Phật tử trong nhà chỉ có hai Phật tử già nhảy với nhau thôi. Nên nó chúng con cũng hành đúng là như vậy. Nhưng mà tuổi về nữ thì cũng có bạn thấy là vì là tuổi nhiều, người sức phụ nữ thì cũng có buổi tháng á, tuổi về trước không những một thảo hóa giải thiền còn thì mình nhận được học của tuổi hoặc là một lý đầu ý đó thì chứ còn
được không, không, lên, không, không có sao hết mấy con.
Chứ còn thọ như vậy chứ từ lúc con thì toàn tan nó được một rồi con thực hiện.
Khi mà thọ vậy đó mà trong những cái lúc mà thọ giới á thì con xin khai giới con.
Dạ con chịu rồi trong 10 tháng để lấy ra 10 tháng. Dạ. Thì được bạch thầy để cho thầy thì không phải được cường khoe đâu nhưng mà
làm được như vậy là tốt rồi con.
Cho nên là như vậy là con nếu như cái thời mà một tháng nó khổ là định đến là một tháng 4 ngày 4 thứ bảy thì đến tổ nhưng mà vì con điều kiện xa quá từ nhà về đến đầu tổ đến Long Đàm là xa 130 cây cổ thành nên là điều kiện đi lại hơi vất vả thì kinh phí là thành như con không đủ để đi 4 ngày mà lấy trong nhà hai của hai người thì con chỉ là xin phép tổ của trình bày là một tháng một thay đổi nhau một người về một cái tổ tại Long Đàm tại chùa thì còn 3 ngày ở nhà thì 2 ngày nữa là 1 ngày nữa là thì tên đó là vừa đi thì trong nhà cũng hành động là đúng thời gian là 4 thời và 1 thời 3 tiếng đúng chứ thì còn 2 ngày này thì là còn về đời thường chứ mình cũng già không làm gì nhưng mà cũng phải về nhà để bạn bè đến thì còn 2 ngày này con không làm được ra mấy gì được ra thời tháng với thời khuya còn bên ngày thời tối với thời khuya chứ còn tháng với chiều là không làm được, làm được ít mà chủ yếu là 2 thời trong ngày là vì khuya về buổi tối lúc nên thì con bạch thầy là tình hơi ở nhà là con hành với vậy thầy biết
con hành như vậy được con. Dạ. Nhớ những lời thầy dạy đó con là sao con đối trị cái bệnh con nó hết tức là con chuyển được cái nghiệp thì của con cho nó bình thường ra lại.
Dạ.
Rồi con sẽ tu con hộ trì cái tâm thanh thản an lạc vô sự của con.
Dạ.
Nó kéo dài cái thời gian nó thanh thản an lạc vô sự nó dài chừng nào tốt chừng đấy.
Dạ.
Con nhớ cố gắng tu tập vậy chứ không có gì còn về bây giờ ta tác ý trị bệnh thôi.
Dạ.
Chứ đừng có tác ý cái gì khác hết.
Dạ.
Cứ ngay cái bệnh của mình mà tác ý nó cứ dẹp lần lượt nó sẽ có cái nỗ lực của ý thức lực á nó sẽ giúp cho con hết bệnh, nó giúp cho con hết bệnh.
Lúc này vừa bị tập cái là bệnh lâu ngoài trước khỏi rồi, nó liền theo tay đâu ra là được về câu thứ hai là hoàn chỉnh thân thành bệnh đã đoạn duyệt.
Được rồi, nó như vậy là được rồi.
Con
hai câu thôi, hai câu đó thôi. Những câu này nó nhàm thì con thay câu kia nó nhàm trở lại câu này.
Mỗi năm lần thì con thay tay được.
Vậy được. Nhớ tu tập vậy là được rồi. Mà nhớ thầy dặn khi mà nó cái bệnh nó căng lên thì mình thư giãn nó giảm đi cứ vậy phải thiện xảo đó con dù mình tu tập gì đi nữa mình cũng phải khéo léo thiện xảo trên cái sự tu tập á để mình đẩy lui mình chuyển được cái nhân quả của mình và mình hộ trì được cái tâm của mình nó không có bị mất rồi bắt đầu bây giờ con thì về tu như vậy đi không bây giờ đi
con bạch thầy con tu bữa nay nó hơi bị căng cái đầu của mình. Con quán cái thân này thì con tu ít thôi chứ đâu có nhiều. Chỉ có hai buổi khuya thì con chỉ tu tiếng mỗi thời tiếng thôi. Còn buổi sáng thì con chỉ tu nửa tiếng thôi. Mà mấy ngày nay, mới hôm qua này thì thấy nó căng.
Càng căng
mà thư giãn nó vẫn không được.
Có thư giãn bây giờ có thư giãn gì phương pháp thư giãn thì nó cũng giống như là tu tứ niệm xứ mất rồi. Bởi vì thư giãn là giống như tứ niệm xứ rồi. Bây giờ do đó bây giờ con phải thư giãn cái này rồi bây giờ con thư giãn là con buông hết đừng có ôm ấp đừng có giữ cái tâm gì hết đừng gì đi làm vòng chơi nhìn mây nhìn gió như mình không có tu được. Bây giờ bị ở trên cái pháp thư giãn là cái pháp tứ niệm xứ rồi mà mình thư giãn cái kiểu tứ niệm xứ nữa thì cũng như bị tu rồi là do nó kẹt rồi không bây giờ bắt đầu con thư giãn cái kiểu khác là bởi vì mình rời luôn cái pháp tứ niệm xứ ra rời luôn cái pháp tứ niệm xứ ra nó như vậy nó mới được. Con đi làm gì đó hơn có cái đầu con nó nhẹ.
Dạ, bạch thầy với thứ hai nữa là nó hơi bị giống như con quán xét nó hơi bị loạn tưởng. Có hơi suy nghĩ nhiều, có luồng suy nghĩ vô, con phải tác ý nó mà cũng chưa có bớt nữa. Trong lúc ngồi nhất là ngồi.
Bị gì vận dụng cái đầu suy nghĩ nhiều, căng. Coi vậy chứ mình suy nghĩ nhiều cũng vẫn bị căng. Tập trung, mình tập trung một vào một cái điểm, nó cũng căng. Mà cái người suy nghĩ nhiều là mệt. Nó căng theo kiểu mệt cũng như một cái người mà làm việc bằng khí áp nhiều nó mệt thì con mệt cho nó con căng cái kiểu mà căng mệt là suy nghĩ nhiều còn cái mà tập trung nó căng theo cái kiểu tập trung nó khác nó không phải mệt mà bị ức chế nó lưu ý ra cái bằng này con ngồi con quán riết mà tới căng là con quán nhiều lắm làm bắt cái đầu mình làm việc nhiều từ cái niệm này suy nghĩ tới cái niệm kia, suy nghĩ tới cái dịp nọ, bây giờ nó mỏi mà, cái này là con phải nghĩ hoàn toàn, phải làm nghĩ đó. Con thấy mấy người mà ta làm việc bằng trí óc, ta thư giãn, ta nghĩ. Hoặc là người ta nghĩ, con biết không, người ta nghĩ, người ta phải tìm cách giải trí gì người ta nghĩ. Cho nên người ta có thể, người ta thí dụ như trong khi người ta làm tuần lễ, hai tuần, trong cái văn phòng người ta vậy. Khi đó người ta thư giãn, người ta đi chơi chỗ này chỗ kia vậy. Mình thì không vậy, nhưng mà điều kiện là giảm bớt lại cái sự tư duy đó. Giảm bớt.
Con thấy sáng ngày mà con cứ đi tự nhiên là không có tu. Tôi đi giống như mình đi chơi đó, thì đi một vòng thì thấy nó đỡ một chút thôi.
Con lại tăng cái sự thư giãn nó lên thì nó sẽ giảm đi nhiều con. Đừng có tập trung trong cái sự tu nhiều. Bởi vì cho nên con biết thì xảo được cách thức để mình xả tâm mình thì mình nên cái dạng.
Cho nên
khéo léo lắm con.
Chân lý mà qua này mất tiêu, con chạy buổi sáng một chút thôi, chiều chạy.
Chứ bây giờ ôm vô nó căng đầu con được.
Nó căng trở lại mà
thầy. Cái lẽ ra thì cái chân lý đó thì mình thấy vậy, chứ mà không khéo thì ức chế trong cái chân lý. Thanh tạng là vô sự. Mình cứ ngỡ kéo dài nó, không ngờ là mình kéo dài nó là mình nương vào nó mình ức chế. Thành ra nó bị căng. Thế nên vì vậy mà mình khéo léo chuyện xả thì bị căng đó, mình xả mình không. Không ở trong đó nữa mà mình đi như chơi chơi vậy. Đi như mà không có tập trung cái chỗ mình thanh thản lại như thế nữa. Thì nó mới được con. Rồi sau đó cái mình vô mình tu mình giữ trở lại. Rồi bởi vì cái cơ thể của mình nó chưa có thích nghi. Chưa thích nghi trong cái trạng thái đó. Cho nên nó sống chưa có được đâu. Cho nên mình hơi kéo dài nó nhiều một chút, nhưng cái nó bắt đầu nó căng. Phải nhận xét cho kỹ, khi mà mình tu mình bị chướng ngại gì đó thì mình phải thay đổi liền, mình phải cách thức mình thư giãn nó liền để cho nó vun bình đó, là đừng để quá căng, không được quá căng là sai sai rồi. Đúng pháp mà rồi tu sai
cũng mới đích thôi mà thầy.
Đích
con
rồi
bạn thầy, con xin bạn thầy một chuyện.
Giờ người ta ngủ là người ta còn có một tiếng hay hai tiếng, còn cái đó là chung chung thôi, nhưng mà người ta có gánh thêm cái phần nữa là khi nào mình có cái từ khóa đó mình trình cho thầy biết là cái thời gian người ta chấp nhận cho mình thì cái thời gian mình ngủ nhiều hơn. Thế không cứ ôm theo nhau một lượt đó, chắc là dù cả đám hay tu hết vô ba cái hôn cầm đi miếng này không phải dễ chọc gì hết đó.
Bài chạy là chúng anh từ trưa đến giờ là khi nào cứ 2 giờ vậy, thì bây giờ nó thành cái thói quen là không cần đồng hồ báo thức, cùng cứ đến giờ đó là tỉnh. Và trưa còn ngủ có 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là tự mình cái là phải thấy là của đúng giờ luôn. Mà con thấy là thầy bảo là phải có 4 tiếng đồng hồ thì con tính là có hay có đêm mà tức là thì con được ngủ rồi. Con biết hỏi
không có rồi,
nếu mình không trường hợp thì mình nghĩ thêm một cái chưa tu đổi thì nghĩ thêm mà sao mà mình cắt lành vô mà bị cũng mình bỏ đúng 4 tiếng hay là chắc chạy đi luôn rồi.
Coi như là nếu mà mình quen ngủ trưa rồi, mà nếu mà trưa mình không ngủ tối khuya mình thức dậy mình tu không nổi đâu, nó đập mình á, dễ đâu. Nó tấn công mình tối tấp á.
Còn bữa nay về cái ngủ nó đỡ rồi mà nó quen rồi, xử lý nó được rồi.
Làm chủ từ từ nó, mình từ từ mình làm chủ nó, chỉ mình chịu khó mình khắc phục thì nó sẽ mình được, nó mình sẽ làm chủ được. Nó coi nhẹ chứ nó.
Thầy bạn thầy có thêm gì? Theo tinh thần ở nhà, từ thói quen ở nhà thì nghỉ buổi trưa. Con cũng khô thành với cái quán nó trưa đầu thì nghỉ, còn thì ngủ. Thì nếu như còn có trưa ngủ thì còn có trưa ngủ có nhiều lúc, nhiều trưa là con ngủ làm việc lặt vặt thì thành thì thấy con ngủ không thành cái quán nó trưa nào thì ngủ. Thì về tuần đấy một tuần thì con cũng không ngủ trưa mỗi cho đến thứ 2 đến thứ 7 hôm qua là chỉ có 2 trưa ngủ thôi. Thì có, cho nên khi mà khảo thiền có cái biển động như thế này thì cũng có một người thì trí thức là gọi là có những bệnh gì, những bệnh thần kinh nhưng nặng, mà cái bệnh thần kinh thì do thể ngủ rồi chứ nghỉ trưa mà không ngủ thì coi như là cũng phải có cái chuyện là hắn bị đồng ý vậy. Thì con bạch thầy có thể nghĩ lại một tiếng hoặc là tiếng người dưới đó trong buổi trưa để ngủ không, hay là rồi làm nó trở thành thói quen rồi nó
nhưng mà đâu con, bây giờ con đang là người đang trị bệnh.
Dạ.
Cái cần mà con ngủ á, cần để mà nó phục hồi cái bệnh con nó dễ. Bởi vì cái ngủ á, nó con khi mà con ngủ mà được á thì nó cái năng lượng trong người con nó tăng lên. Nó phục hồi là cái bệnh của con mau. Cho nên trong khi đó mà con bị bệnh á thì con chỉ dùng pháp để trị bệnh, cho chừng nào mà cái bệnh con hết, tức là cái nghiệp nó hết rồi đó, Thì lúc bây giờ con tu mới là giờ giấc mới chiến đấu. Chứ bây giờ mà con chiến đấu kiểu đó chắc cái đầu của con nó tiêu luôn á. Nó không có được đâu.
Dạ bà thầy, chứ còn giờ bây giờ bổ túng giờ bổn giờ nghỉ trưa là phải nghỉ học một tiếng.
À con phải nghỉ á, con phải nghỉ.
Một tiếng, một tiếng cái người
chứ. Bởi vì đây là lúc này là con dụng pháp mà đuổi bệnh.
Dạ.
Chứ không phải dụng pháp mà hộ trì chân lý.
Dạ.
Còn khi mà dụng pháp mà hộ trì chân lý á, là ba cái này á, không có được, không có được ngủ, không được gì tập riết mà quét nó ra hết á.
Dạ.
Còn bây giờ con đang trị bệnh.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Thầy dạy như vậy con cứ về tu vậy đi.
Dạ.
Chứ đừng bắt chước mấy người mạnh kia chết con luôn á. Gặp thầy thì con yên tâm không có sợ. À, thôi bây giờ thì thầy thấy gì cũng mừng qua. Đây là nó thải trừ ba cái quế trược ở trong người con chứ không có thứ gì đâu. Nó thải ra ba cái quế trược cho nó thải.
Tại đây là vì có nghĩ là có như đúng mà nếu mà ngồi đọc thức ăn á thì nó phải sau 15-20 phút. Cái đây không phải là vì coi như con vừa ăn xong thả đùa chúng là nó cái đó nó xảy ra liền. Chứ còn đúng mà nó ngồi đọc thức ăn hay cái gì đó là nó phải 15-20 phút sau.
Nó ngồi đọc thì nó phải.
Nhưng mà coi cái này con nghiên cứu là không phải cái gì cả. Mà đây là do có lẽ nó thiệt pháp và nó đầy cái vệ tượng của con.
Nhờ bác hình này hai ba ngày niệm đi lung với nó chảy trước. Thôi gì cũng mừng con.
Yeah.
Ráng gì tu tập thêm nữa con.
Chứ hôm trời đang mưa thì khoảng 5-6 giờ thì con cũng ngồi thanh thản, con giữ cho tâm thanh thản. Thì sau khi hết trận mưa rồi thì tự nhiên con đứng dậy con đi ra thì con thấy là trong trên đầu của con nó cứ kiểu giống như nó bị cái gì nó cứ lảo đảo lảo đảo, con đi không được. Con lại con chịu cái trước khi thì con đứng một lúc thì con thấy là nó đỡ đỡ, thì con lại bước đi thì con lại thấy nó lại chết, nó lảo đảo. Con quay vào, con không dám đi, con quay vào thì con ngồi xuống thì con thấy là nó cứ nghiêng trên đầu con, nó cứ người con nó cứ kiểu như là nó muốn, nó không phải nghiêng mà nó lại cứ kiểu như là nó nghiêng một cái nhà, nó cứ kiểu không phải nghiêng nó nghiêng á. Thế con nói con, khi đó con thấy là con phải bình tĩnh, con phải bình tĩnh, không được sợ hãi. Xong nó thì con đứng lên, con thử xem con tác ý. Xong rồi con đứng lên thì con thấy là nó vẫn cứ là cái hiện tượng như vậy. Sau đó con ngồi trước hình một thầy thì con chấp tay, con xin tham giới. Con bảo cho con uống ly nước đường. Thế con lấy, con ngồi xuống ngay đó thì con lấy nước đường đó, con lấy con hai chai nước đường, con uống xong thì lúc thì con thấy con kiểm tra lại thì con thấy bình thường. Và sau nó 7 giờ thì con tu cho đến 10 giờ thì con cũng cũng bình thường. Và con ngủ đến sáng 12 giờ, thì đến 2 giờ kém 20 con lại con tu, vẫn được con tu thì con thấy cho đến 5 giờ thì con cũng bình thường. Không biết là hiện tượng nó như thế nào.
Nó thiếu hụt mà khi mà con tu tập hơi nhiều đó, tức là nó thiếu hụt năng lượng của con, cho nên nó cần một cái gì đó để mà cho nó cái năng lượng của con nó đầy đủ trong cái cơ thể con. Đó là cái trạng thái thiếu năng lượng, nó làm cho con chóng mặt hoặc nó làm cho con có cái trạng thái rối loạn cơ thể. Mà con cũng may mắn tại vì con tác ý rồi con nghĩ thì con nằm nghỉ để cho thư giãn, bởi vì nó còn chưa ăn trú được, chứ cứ ăn trú được thì nó phục hồi mau lắm. Do con uống 2 thìa đường thì nó cũng phục hồi, cho nên nó giảm. Nó là cái trạng thái nó thiếu năng lượng cái gì, bởi vì con tu nhiều. Nhưng mà cỡ con tu ít nó không có thì nó tu nhiều nó phải hao năng. Mà trong khi mình ăn trú chưa được, tức là cái tự sức của nó để mà phục hồi cái năng lượng tự nó xuất phát cái năng lượng. Cho nên khi mà cái năng lượng tự mình tu mà nó có, nó làm cho cái cơ thể của mình nó sung mãn lắm, sung mãn an lạc lắm, nó một cách lạ kỳ. Tức là cái năng lượng tự pháp nó sinh ra, tự cái pháp mình tu nó sinh ra, nó làm cơ thể mình sinh ra được cái năng lượng, cho nên nó dư, nó thừa. Cho nên mình thấy cơ thể nó sung mãn, cho nên Đức Phật nó sung mãn tứ niệm xứ. Còn này con tu tứ niệm xứ mà nó hao hụt, nó không có sung mãn mà nó hao hụt, nó chống mặt. Nhưng mà nó ít thôi chứ nó không có nhiều đó. Nó mới cái trạng thái đó mà nó thiếu đó. Cho nên con chỉ uống nước đường, ly nước chanh đường thì nó cũng nó mau lắm, cái đó nó mau. Chỉ thấy nó chán dáng mà đứng dậy đó, thấy nghi ngại thì con chỉ cần khai giới, mình chỉ cần uống ít nước chanh đường hết liền. Bởi vì thiếu uống chanh đường vô thì nó có bổ hơn, tức là nó bồi dưỡng. thôi con ngồi xuống đây con ngồi. Rồi cố gắng tu tập để giữ cái tâm thanh thản lại vô sự, khi nào mình sung mãn. Có cái phần bị con cố chế, cái thanh để tự nhiên thôi. Vậy thầy nói mình giữ, mình thấy cái thanh thản lại vô sự mà để cho thanh thản. Mình coi chừng, mình thường, mình nhắc, mình tác ý, mình quan sát để cho nó quay một vòng tua đó, cho nó không bị chế. Vậy ra cho mà kéo dài lâu, cái sức mình nó chưa, cái cơ thể mình chưa thích nghi đó, nó chưa có hiện cái tướng sung mãn, cái năng lượng đó, thì nó vẫn bị trạng thái như khi mà thọ hành đó, cái thọ mà do cái pháp mình hành mà thành ra gọi là thọ hành, còn cái cảm thọ mà do cái bệnh đau trong thân của mình ra thì nó khác. Còn cũng như con nó cũng thuộc về thọ hành. Cho nên thọ hành là cái sự thay đổi của cơ thể. Còn con ở trước khi mà nó tự nó phát sinh ra cái năng lượng thì nó phải có sự thay đổi, nó mới tiếp nhận cái năng lượng được. Cho nên tiếp tục tu, có trường hợp đó mình sẽ trai giới để mình tăng thêm, để mình tu tập cho nó tốt hơn con. Để rồi khi mà tu tập tốt thì nó lại sinh tự, nó được sinh năng lượng rồi thì mình khỏe rồi. Còn bây giờ mình tu thì nó hao. Chừng nào mà tự nó sinh ra, tứ niệm xứ mà tự nó sinh ra, mà Đức Phật gọi là sung mãn tứ niệm xứ, đó là tự nó sinh ra. Còn mình chưa sung mãn, tức là mình thấy cái trường hợp nó xảy ra vậy, thì con uống một ly nước chanh đường thì nó nhớ những lời thầy dạy, không có gì khai giới ra, không có phạm. Mấy con nhớ không? Mình tu tập mình giữ giới tất nhiên, nhưng mà cái trường hợp nó xảy ra vậy thì mình muốn khắc phục cái đó, tức là mình khai giới ra rồi mình sử dụng thì nó không phạm gì hết, có không phạm. Mình tu chứ không phải gì mình đi tìm nước đường chanh uống đâu, mà trường hợp đó là trường hợp phải sử dụng để có cái năng lượng đó. Cái chất nó khó phục hồi lại cơ thể. Đúng vậy con. Nếu mà con uống nước trên đường mau lắm.
Dạ con kính thầy, thầy dạy là trước khi vào tu tại cái bác kia thì mình phải sao mình niệm ra.
À, con tu tứ niệm xứ thì con nhắc con trạch cái câu tứ niệm xứ là tâm thanh tản an lạc vô sự, quan sát bốn chỗ thân thọ tâm, thì bắt đầu đó tức là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp quán pháp đó. Thì trong cái bài kinh thì nó dạy, thì mình biết là thì mình trạch pháp ra để cho cái tâm mình thời gian mình ngồi tu, hoặc mình đi hoặc đứng mình nằm, mình cho nó biết cách để cho nó theo đó mà nó thực hiện. Cho nên mình nhắc tâm phải thanh thản an lạc vô sự, phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp, rồi bắt đầu là mình giữ thanh thản của mình, rồi mình quan sát, rồi mình nhắc, rồi mình quan sát, mình nhắc, rồi mình giữ thanh thản, quan sát, nhắc, giữ thanh thản. Nó cứ lần lượt cứ tiếp tục như vậy cho hết giờ mình nghỉ. Rồi sau đó thì mình thấy cái thanh thản nó kéo dài thì mình quan sát ít hơn, mình nhắc ít hơn, rồi lần lượt đến khi mà mình không cần nhắc nữa, nó vẫn thanh thản mà nó tự nhiên. Khi mà thấy nó bám vô hơi thở quá gom thì mình cũng nhắc anh lại, ăn lại vô sự, buông hơi thở ra, mình quan sát thanh tọa tâm pháp của mình, rồi mình để thanh thản, rồi mình thấy nó ở trong hơi thở thì mình lại nhắc, mình lại quan sát. Cứ con làm cái công việc đó nó mệt nhọc lắm, nhưng mà làm công việc đó rồi nó sẽ thấy con. Khi mà tinh tấn giác chi nó xuất hiện, con tu con thấy thích lắm, nó muốn tu hoài, tức là tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Còn niệm giác chi nó siêng năng, nó làm theo cái ví dụ như bây giờ nó tắt ý rồi, cái nó thanh thản rồi, cái nó quan sát thanh tọa tâm nó rồi, tự động nó làm theo cái nhịp nhàng của nó, cứ làm hoài. Đó là cái niệm giác chi nó hiện rồi tự nó làm. Còn mình bây giờ mình có cái sự bắt buộc, mình phải quan sát rồi mình tắt ý rồi này kia thì nó nhọc nhằn lắm. Còn cái niệm giác chi nó xuất hiện là niệm giác chi, niệm giải thoát là tự nó làm, nó tự nó làm, nó nhịp nhàng lắm rồi. Nó giờ khắc của nó đúng lắm. Ví dụ giờ nó tắt ý, tâm thanh thản là vô sự, cái tự động nó quay vô, nó xem bốn chỗ, cái bắt đầu nó để thanh thản, cái bắt đầu nó nhắc nữa, rồi cái tự động nó quay vô, nó nhắc nữa, nó làm cái nhịp nhàng của nó luôn luôn. Đó là niệm giác chi xuất hiện. Còn tinh tấn giác chi thì nó, mình thấy nó thích, nó muốn tu hoài, nó không muốn xả nghỉ, nó siêng năng lắm, tự nó siêng năng. Đó là tinh tấn giác chi. Còn định giác chi nó bám chặt, nó bám chặt trong cái sự hoạt động của cái tứ niệm xứ, nó cứ quan sát rồi nó bám chặt, nó không có rời ra, ở ngoài làm gì làm nó không có rời ra, nó là định giác chi. Thành ra nó còn xả giác chi á, còn xả giác chi á thì nó khi mà nó hiện ra tướng xả thì toàn bộ không còn một cái tâm niệm nào mà xen vô trong cái chỗ pháp không được, không có xen vô được, nó không có cái niệm gì hết. Cái niệm thọ đau đớn thì nó cũng đi mất hết, nó không còn, con ngồi hoài nó cũng được, nó không có mỏi mệt. Tức là cái xả giác chi nó xả hết rồi, nó xả hết ác pháp rồi, dục hết rồi. Hãy cái tướng xả giác chi nó hiện ra là thể như là mình đã sung mãn tướng niệm xứ rồi. Còn xả giác chi nó chưa hiện ra là con ngồi còn mệt còn này kia. Còn xả giác chi nó hiện ra là nó xả giải thoát, nó xả sạch rồi nó có hiện cái tướng trạng nó ra. Nó từng cái giác chi nó sẽ hiện, con tu có từng giác chi con biết rồi. Nó khinh an giác chi nó làm cho cái con thấy cái thân nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó thôi phớ. Nó khinh an, nghĩ giác chi nó có cái niềm vui. Còn tinh tấn giác chi nó thích tu, không thích ngồi chơi. Nó thích làm cái công việc mà quan sát, nó cứ nó quan sát, còn tác ý, quan sát, nó thích làm vậy. Nó là tinh tấn giác chi. Tu rồi mấy con thấy cái giác chi lần lượt nó hiện, bởi vì tứ niệm xứ là thực phẩm của thân giác chi. Là nó hiện cái tướng từng chút chứ không phải nó hiện là bảy cái năng lực giác chi đâu, nó hiện từng chút. Nhưng mà sau khi nó hiện đủ á, thì nó là tứ thần tốt. Cho nên nói rằng bảy năng lực của giác chi á, là thực phẩm của tam minh. Bởi vì tam minh là tệ, tam minh là nó là một thần túc ở trong bốn thần túc, cho nên cái tệ tam minh có là ba cái thần túc kia nó có. Cho nên nó tứ thần túc, nó thực phẩm của tứ thần túc. Nói ra là mình tu cái này thì nó có cái kia, có cái kia rồi mới sử dụng cái kia, nó mới có cái nọ. Nó là thực phẩm mà. Cho nên con đang tu tứ niệm xứ này là thực phẩm của món ăn của thức giác chi, cho nên nó hiện ra. À, con ăn nó thì nó no thì nó lòi cái mặt nó ra. Còn nó đói thì nó không ra. Ông Phật hay chứ, ông nói gì cái vấn đề tu tập, ông nói gì vấn đề như ăn uống này. Mà thực tế, cụ thể mà bình dân mà dễ hiểu không? Dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Phật này dạng này thì bình dân nói, câu nói rất là không có cái danh từ cao siêu mà rất bình dân mà thực tế. Anh có ăn cái này thì cái này nó mới no. Nó no thì nó phải hiện ra cái tướng của nó. Còn nó đói thì nó xếp ve là nó làm sao nó hiện ra. Cho nên mình tu tập là hàng ngày mình ăn, tức là mình ăn cái món ăn đó thì cái kia nó sẽ có. Còn là tu tứ niệm xứ là khi có chướng ngại pháp là cần tác ý, mà không có chướng ngại thì không có tác ý. Như bây giờ có một cái niệm gì đó thì con cần tác ý cái niệm đó, tức là con phải hiểu cái niệm đó rồi tác ý đuổi nó, còn không có thì không có tác ý. Còn bây giờ thân con đau nhất chỗ nào thì tác ý chỗ đó để đuổi cái chỗ đó thôi, đó là đuổi những cái lậu hoặc, con hiểu không? Còn nếu mà không có thôi, vì tu tứ niệm xứ thì không có thì không có khắc phục gì, bởi vì nó có gì đâu khắc phục. Còn khi có thì khắc phục tham mưu ở đó. Cho nên vì vậy mà cứ nối tiếp hoài, chừng nào mà nó không còn có nữa thì coi như là mình thành công. Còn nó còn có thì chưa thành công, còn phải tu. Ví dụ như con ngồi vậy mà một giờ đồng hồ con thấy, nghe thấy không có mỏi mệt, không có một cái niệm nào khởi trong đầu con, thì đó là nó đã không có lậu hoặc. Còn nó có lậu hoặc thì nó sẽ một lúc nó mỏi tay, mỏi chân hoặc mỏi lưng, hoặc nó đau bụng, nhức đầu, thì cái đó là nó còn lậu hoặc. Rồi bây giờ về tâm thì nó còn niệm này, nó niệm kia, nó xảy ra, nó cởi nghĩ nhớ cái này nhớ kia, thì đó nó còn là hoặc. Còn nó hết rồi thì nó thanh tạng là vô sự, nó kéo dài hoài cho đến khi 12 tiếng đồng hồ là nó đủ 7 cái năng lực của giác chi. Cái tứ niệm xứ mà kéo dài 12 tiếng đồng hồ thì nó đủ 7 năng lực của giác chi. Rồi đủ 7 năng lực giác chi thì mới bắt đầu mình không có tu tứ niệm xứ nữa đâu. Mình sử dụng 7 năng lực giác chi đó để mình thực hiện 4 định và mình thực hiện tâm. Tại vì nó đi tới chứ nó không có thực hiện cái tứ niệm xứ này tu hoài. Bây giờ mình con còn thấy nó có những cái lậu hoặc, tức là nó có cái hữu lậu, vô minh lậu hoặc là dục lậu, nó khởi ra trong khi giữ tứ niệm xứ thanh thản là vô sự, mà thấy nó còn xảy ra trong một giờ, nó xảy ra chừng một niệm thôi. Nó hoặc thì nó một niệm đây là một cái cảm thọ, hoặc một niệm đây là một cái ý của con, nó khởi ra một niệm thì con còn đang tu tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà nó hết rồi, nó không còn có nữa, thì nó chuyển qua tu pháp khác rồi, nó không có tu tứ niệm xứ nữa. Bởi vì tu tứ niệm xứ có thời gian thôi chứ không phải tu hoài.
Dạ, con tính là phải là khoảng 1 tiếng hoặc là tiếng rưỡi mà không có mặt mũi thì hả?
Phải đến 12 tiếng đồng hồ đó. Bởi vì bây giờ 1 tiếng hoặc là 2 tiếng á, nó chưa đủ đâu, nó chưa đủ cái bảy giác chi nó xuất hiện đâu. Nó chỉ mới có xuất hiện 1, 2 cái giác chi thôi. Thì mình tiếp tục mình tu cho đủ bảy cái giác chi nó xuất hiện đủ thì nó kéo dài được 12 tiếng đồng hồ là nó đủ. Mình nhất dài mà nó đủ. Thật sự ra thì con lắng nghe khi mà còn tu ở trong cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì nó mới là cái cơ bản đầu tiên người bước vào tu. Còn tới cái tứ niệm xứ rồi thì khỏi nói, người nào nói thì họ nói thì họ nghe, chứ tôi không có nghe đâu. Mà tôi không đưa tay, tôi không ra dấu gì, điều kiện mới nói gì nói tôi như cục cây, tôi không biết nghe của mấy người. Tức là tôi biết tứ niệm xứ, mấy người đừng có đem pháp mà động tôi. Bởi vì trên tứ niệm xứ thì nó có pháp, cái lời nói người đó là pháp, nó tác động mình đó. Mà mình làm vậy là mình động rồi, mình bị động rồi, động tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Cho nên nhất định là không có làm gì hết. Tôi nghe rồi thôi, mấy người nói gì nữa tôi. Bây giờ tôi không có thân với mấy người nữa. Tôi biết tôi phải sống với tứ niệm xứ thì tôi không có chơi với mấy người nữa. Mấy người là pháp ác chứ không phải pháp thiện. Mà hãy mà tôi tu tứ niệm xứ mà tôi còn gặp pháp này thì chắc tôi chết. Tôi sẽ vô. Bởi vì thân thọ tâm pháp mà nó tác động hoài. Cho nên mình sống ở trong pháp chứ không phải là mình xa khỏi pháp. Nó tác động nhưng mà tôi biết tôi phòng hộ rồi, tôi không có cho. Phòng hộ tức là anh tác động nhưng mà tôi không có để ý anh đâu. Tôi không đưa tay, tôi không có gì ra dấu gì tôi. Nghĩa là con đưa tay ra dấu thì con mới cái giai đoạn mới bắt đầu. Mà kêu là đập cư thôi, chứ chưa. Tức là bị tác động rồi, mới ra dấu.
Khởi niệm nhiều lắm rồi.
Khởi niệm rồi, có khởi niệm. Mà, bởi vì mấy người mà thiệt ra thì nói mấy người tu vô đây mà... Người ta đã nỗ lực tu mà mình còn nói chuyện, sao mình không hiểu cái điều đó chị? Cứ đừng nói chuyện. Người nào người này lo người kia cũng lo tu hết thì đừng ai nói chuyện, chắc nó tốt quá. Một cái người nói chuyện nó làm động bao nhiêu người chứ không phải. Nó bắt buộc mấy người kia người ta tu nó cũng thấy hai cái ông này nó kỳ cục nói chuyện. Mình còn thấy nó làm động họ chứ nó không phải làm động. Mình cái người hai người này nói chuyện thôi mà làm động bao nhiêu người ta thấy. Hạnh nó cứ nhầm pháp, tức là bị pháp nó tác động mấy ông luôn rồi. Mình ở xa họ thấy rồi cũng bị tác động luôn. Nguy hiểm chứ không hồ là nó kê sát bên lỗ tai con nó nói trời đó con bị khó ác thiệt chứ nó tới cái lỗ tai nó nói rồi. Nó nguy hiểm. Cho nên tu theo đạo Phật đặc biệt khi mà ôm tứ niệm xứ rồi thì kể như tất cả các pháp là tu sẽ phòng hộ hết rồi. Anh đừng có tác động vô đây. Cho nên hồi thầy tu như vậy, thầy ngồi tựa cửa mà thầy tu mà có bóng dáng ai là quanh chân ngồi nữa, làm như mình tu lung. Đặng họ đừng có nói, đặng họ đừng có lợi. Chứ còn mình xả lỏng ra họ tới kiếm gì. Kỳ cục mình tu vậy chứ họ tới không. Cho nên thầy cứ thầy khi mà thầy ngồi vậy chứ mình quan sát bốn chỗ, thấy cái dáng người đó là mình khéo chân lên ngồi nhắm mắt lại để chờ cho cái pháp nó bay đi thì mình mở. Tu vậy mới thật tu. Bởi vì đó là những kinh nghiệm đó. Mình nghe nói tứ niệm xứ là thân thọ năm pháp chuyện sợ lắm. Nhất là pháp thì sợ. Cái chuyện gì đâu mà nghe nó lọt vào tai, nó làm động tâm. Chẳng hạn bây giờ trong chúng mình có cái gì đó nó xảy ra, bắt đầu lôi mấy con ra thể pháp nó đập. Có cái ông nào có chuyện gì đâu đó bắt đầu lôi. Thôi bây giờ thầy nói có ông thầy nào đó công an mời thì nó bắt đầu mấy con rồng mình. Cứ nghĩ chứ không biết sao. Thầy nói chuyện nó xảy ra nhỏ vậy thôi chứ mình nó cũng làm động mình.
Có bị chụp hình hết chứ là mình cũng bị động.
Mình cũng bị động hết rồi đấy. Thầy nó dài vậy sao. Cho nên cái pháp nó ác pháp lắm, nó ác lắm. Đời được Phật tu về chứ đời mình khổ. Thôi con về tu đi con. Biết rõ đó là ác pháp. Chứ không phải họ là bạn tốt đâu. Họ là ác kiến thức đấy, chứ không phải là kỳ kiến thức.
Bạch thầy, con gặp thầy thì con cũng trước thì cũng xin sám hối với thầy cho con thanh tịnh, chứ con tu mấy ngày nay nó bị thức chế quá, thức chế trong tứ niệm xứ nhiều. Hồi nãy nghe thầy giảng thì con thấy con bị thức chế nhiều lắm, nhiều thứ mà lại động tâm nữa, cho nên nó từ cái động tâm rồi nó sẽ bị vỡ ra những cái khác, con không giữ được độc cư được. Trước con xin sám hối thầy, để con lặp lại chương trình thực hiện.
Rồi, được rồi con. cái này để thầy giữ hả con, rồi là từ chừng đó là thầy sẽ cho những cái bản gốc.
Yeah.
Bản gốc nó phải đậm. À, bây giờ cái máy của photo của thầy thì nó photo lại cái bản, mà nó photo lại cái bản, máy photo cũng lợt. Dù muốn đậm nó cũng không đậm bằng cái bản gốc, mà từ cái máy vi tính mình in ra. Cho nên thầy có thể thầy in ra từ trong máy vi tính ra cho con mấy bản gốc này, thì con về quả con in photo hàng loạt ra nó mới đẹp.
Yeah.
Thân
và thầy nếu mà có cần cái gì thêm thì thầy cứ hô cho thêm mình thầy. Thì máy ngoài đó tụi con cứ hoạt động liên tục với mình thầy. Nếu mà mình không có thì thầy đành phải lấy bản cũ.
Cái bản cũ nó mờ lắm.
Dạ, nó mờ lắm. Kính bạch thầy, con xin bạch thầy vấn đề thầy dạy con cũng tu tập về định niệm hơi thở của thầy. Thì chẳng hạn như ví dụ như con cũng tập nhiếp tâm một phút nghỉ, một phút thư giãn, một phút nhiếp tâm, một phút thư giãn không được không bạch thầy?
Được hả?
Theo cái ba cái đề mục mà thầy dạy.
Ừ, đúng rồi bác. Vậy nó phải thư giãn. Tức là mình tu ít nhờ cho chất lượng cao. Chứ mình tu nhiều quá chất lượng nó thấp.
Dạ.
Khả năng của mình, cái sức của mình nó không đủ. Mình gom lại mình tu nhiều. Cho nên mình tu vừa dưới sức của mình nó tiến bộ, rồi từ đó nó lần lượt nó thích nghi, mình tăng lên thì nó dễ. Cho nên phải biết, mình biết cái khả năng biết mình, rồi biết cái pháp mình sử dụng, mình biết lúc mình tu tập, mình biết chất lượng của nó. Do đó mình tu rồi mình có kinh nghiệm, mình rút ra mình biết được cái chất lượng, cái khả năng của mình và cái pháp đó nó phải tu như vậy nó mới có chất lượng. Thì mình tu vừa với sức của mình thì nó có chất lượng.
Bạch thầy, con cũng tập một phút coi thử hơi thở con bao nhiêu. Thì con ví dụ như trước khi thở thì hít vô thở ra xong rồi là mình tá ý. Nín thở là tá ý. Tức là tá ý xong là 12 hơi thở. Là trong một phút vậy bạch thầy. Con lấy điều chỉnh là 12 hơi. Và một hơi thở đầu là 13. Và một câu tá ý nữa là một phút. Như vậy được không bạch thầy?
Được con. Chậm như vậy là cái hơi thở con cũng chậm đó.
Chậm đó bạch thầy. Dạ, vì có lúc gần tới 14, rồi có lúc lại gần tới 12, quá 12, có lúc lại 13. Là 13 là tính luôn một hơi thở đầu nữa, với một câu thở
thứ. Tức là cái khoảng thời gian đó nó nằm ở trong 13, 12 đó.
Dạ.
Vì cái khoảng đó.
Tức là khoảng giữa, con lấy cái khoảng giữa đó là đúng nhất. Vì khoảng giữa con thực hiện 4 cái hơi thở, thì 2 cái hơi thở nó trùng một điểm. Còn cái hơi thở kia nó xịt một chút xíu. Cái hơi thở này nó lại lùi chút xíu, cái này lên chút. Cho nên nó cũng gần đều nhau.
Như vậy là thể như mình chọn lấy 12 hoặc là 13 hơi thở là một phút. Thì như vậy là con chỉ cần điểm đó là biết nó là một phút. Còn cần nó xê xích chút ít một vài giây trong đó không có sao hết con. Chỉ cần mình sau đó nó điều đặn hơi thở mình thì nó chính xác lắm. Bây giờ thì nó chưa có điều đặn thôi. Nhưng mà như vậy là quá tốt, không còn gì nữa.
Xe giúp một chút là tốt, có nhiều người xe giúp nhiều hơn.
Nhiều lắm, có nhiều người xe giúp nhiều. Dạ. Có lúc thì 15, có lúc thì 20, có lúc thì 10, mà thở không có điều. Có lúc thì chậm, có lúc thì nhanh. Cho nên có nhiều người thở gì, cho nên vì cái thở vậy mà rối loạn không. Có lúc mình cũng thở, có lúc mình thở nhanh, có lúc thở chậm vậy là rối loạn không. Họ vận dụng không có đúng cách đó. Để vận dụng sao mà sẽ chịu điều, ví dụ như một phút. Là 10 hơi thở là 10 hơi thở, 12 là 12. Nó xê xích nhau một vài giây không sao hết. Thì không có gì, xê xích ví dụ một hơi thở, ví dụ như có lúc mình thở 12 thì đúng. Có lúc thì mình thở 13. Nó cứ khoảng 12, 13 vậy đó thì đó là nó không sao hết. Xê xích có một hơi thở như vậy cái thời gian nó dài hơn một chút gì không sao. Đó là nó là đúng ở trong cái hơi thở nó là 12 hơi thở. Nên các con canh chừng đúng vậy rồi thì ôm cái đó mình cứ tu mình cứ bây giờ mình không có chú ý đồng hồ gì nữa, mình cứ đếm theo dõi hơi thở của mình vậy. Sau đó nó nhu yến hơi thở tự nó nhẹ nhàng nhiếp vô nó đúng, nó không có thật.
Kính bạch thầy, mà khi mà con tác ý con tập như vậy chỉ có một khóa thôi, khóa thứ hai thì con tập chỉ có nửa tiếng là khóa đầu gần tiếng là khóa thứ hai nữa là gần nửa tiếng thôi. Vì nó gần hết giờ tu rồi thì mình thư giãn. Cho nên con thí nghiệm cái khóa đầu con tu á, thì con thấy rằng là thật sự ra nó cũng khởi một hai cái niệm nhỏ nhỏ thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà trong cái một hai cái niệm nhỏ nhỏ đó thì đôi lúc cái tâm con thấy nó nằm trên cái hơi thở mình rồi này. Nhưng mà sao trong đầu nó có cái gì lăn xăng trong đó.
nó có phải không bà thầy?
Dạ.
Tâm nó vẫn bám hơi thở, con biết nó như vậy, nhưng mà trong cái này nè, nó không khởi niệm ra, nhưng mà nó có lăn xăng.
Cái đó là cái niệm vi tế của nó trong đó còn. Nó làm lăng tăng ở trong đó.
Yeah.
Mình cũng có nghe nó cái dạng nó có lăng tăng, nhưng mà nó không có thành cái niệm.
Yeah, không ra niệm.
Nó chưa có rõ ràng cái niệm. Yeah. Nhưng mà vì mình mất nhiếp tâm này, ổng ra không được, ổng lăng tăng hay tạm. Làm riết thời gian sao tiêu đó mà. Ổng ra không được, ổng đi tiêu. Yeah. Không có lăng tăng nữa.
Bà thầy này, khi mà nhiếp tâm được vào hơi thở xong xuôi rồi đó, nó kéo dài tới 1-2 tiếng, ví dụ như khoảng thời gian 1 tiếng là nó làm cho mình rất là nhức mỏi chân khi mình đang ngồi.
Nó thay đổi.
Bây giờ mình phải tác ý như thế nào để mình duy trì ngồi lâu hơn được. Tâm thì vẫn nhức, nhưng mà cái chân nó bắt đầu nó lại chuyển rồi, vì nó là thời gian nó đau rồi đấy.
Thì bắt đầu con đứng dậy, con đi kinh hành đi, con đừng có thèm tập ngồi. Con đua cái chỗ tâm, con nhiếp tâm trong cái hơi thở con. Con đứng dậy, con đi kinh hành, con cũng nhiếp vô để cho cái thân con nó thoải mái. Chứ đừng có tập ngồi, không có tập ngồi nè. Bởi vì mình cũng ngồi là sau khi mình nhập định, mình ngồi nhiều. Còn bây giờ đó mình tập để mình tu tương bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Để mà thực hiện tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ con đi mà con gặp cái chướng ngại gì trên đó, con cũng dùng hơi thở, con tả ý, con đuổi đi đó. Con nhiếp tâm trong hơi thở để đẩy lui cái chướng ngại trên thân con. Vì những cái pháp định niệm hơi thở là nó là cái phương pháp để sử dụng sau khi dụng nó trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Cho nên nó không quan trọng cái chỗ ngồi nhiều đâu. Cho nên vậy mà con thấy nó có cái dạng mà hai cái chân nó mỏi hay nó tê hay nó nhức gì rồi thì con cứ đứng dậy à. Con đứng dậy rồi con tiếp tục con nhiếp hơi thở, con tu trong hơi thở bằng cách con đi.
Nếu con đứng dậy khoảng thời gian nào là mình đứng được
vậy? Trong khoảng thời gian nếu mà con thấy con ngồi trong một giờ đồng hồ chưa có bị tê gì hết thì đúng giờ ngồi con đứng dậy con tiếp tục con nối liền cái hơi thở con tu tiếp.
Giữ trạng thái đó. Và thầy nhiều khi nó tê rồi mình không muốn đứng dậy mà mình duỗi chân ra mình tập.
Sao được?
Theo tứ niệm xứ được mình
được. Thấy. Hoặc là con ngồi theo kiểu nhiệt bộ, hoặc là con ngồi thẳng chân ra cho nó đừng có tê.
Yeah.
Bởi vì bây giờ con ngồi kiết già tê không? Con ngồi bán già rồi. Cái nó hết tê.
Yeah.
Nhưng mà
theo tứ niệm bộ là ngồi theo duỗi chân.
Duỗi chân vậy đó.
Mình hướng tâm thanh thản là có được.
Có vậy thôi.
Và thầy mà khi mà ngồi kiết già vô một cái, hay là ngồi bán già cũng được, mà khi con chú nhiếp tâm vào hơi thở xong xuôi rồi á. Thì các cái niệm nó như vậy thôi, nó lăng xăng như vậy, hoặc là nó có một vài niệm nhỏ khởi lên, hoặc là không có niệm. Mà trong lúc đó nhiều khi lại 10 hơi thở con lại tác ý một lần mình thôi. Hay là đợi 12 hơi thở mình tác ý một lần.
Coi như là con tu trong một phút, con lấy một phút làm cái chuẩn gì.
Yeah.
Thì đúng 12 hơi thở con là một phút thì con lấy 12 hơi thở con tác ý lần. Để cho cái một phút của mình nó an trú.
Yeah.
An trú.
Yeah.
Thành ra tùy theo cái chỗ mà con cái hơi thở con khoảng một phút 12 hơi thở thì con lấy 12 hơi thở làm một cái chuẩn của nó để tập ý. Chứ bây giờ trong 12 hơi thở đó con lại tập ý chia hai nó ra, 6 hơi thở tập ý một lần thì nó không hay đâu, không ăn tú. Con đi luôn vậy 12 hơi thở cái nó là một phút rồi, bây giờ nó đúng phút tập ý một lần, rồi tu một phút nữa tập ý một lần, nó tiện hơn.
Khi nó nhất tâm vô thì coi như là thì nói chung ra là tương đối về những cái niệm khác thì nó rất là tương đối rồi, nó ổn rồi. Nhưng mà có một điều là khi mà thả tâm mà thư giãn như hồi nãy con nói mà thầy, khi mình đa tê chân rồi mình không muốn nhíp nữa thì mình phải thả ra để
thả ra thư giãn.
Thì trong một thời gian ngắn thôi, cao nhất là 10 phút là niệm sen vô, nó chạy vô, nhảy vô.
Chạy vô, bởi vì vậy mới tu tứ niệm xứ để có niệm mới đuổi. Cái này là tứ niệm xứ là nó khắc phục tham ưu là nó đuổi. Cho nên mình xả ra đâu phải nhíp tâm ở trong hơi thở đâu. Con hiểu không? Cho nên mình xả ra cái có niệm. Đứa rồi thì tao tác ý, tôi đứng hoài, đuổi chừng nào cũng như mà mình quét nhà mà có rác quét, phải không? Còn cái kia đó là mình ngăn, cái pháp kia đó mình ngăn và an trú để mình đẩy lui những cái khó. Như thân con bệnh, con phải an trú trong hơi thở gì. Thì cái đó nó hoàn toàn an trú là không niệm đó. Còn bây giờ con tu tứ niệm xứ rồi con xả ra để cho tụi bay vô là tao biết mặt là tao đuổi. Cái tao cầu cho mấy vô nhiều là tốt chứ.
Bà thầy có khi nó vô nhiều quá rồi lộn động luôn bà thầy.
Lộn động nha.
Tại nhà thôi.
nó đẩy hai tay tao quét mạnh.
Quét
mạnh.
Dạ.
Tao tác ý lia lia.
Tao cầm xỉu luôn bà thầy.
Tại nhà có cái mà dơ quá trời. Niệm này ngồi nó tới niệm khác tới nữa. Đối niệm tới nhau hoài. Tao có ngồi yên được thôi. Bây giờ rác nhiều thì không có ngồi yên đâu.
Bà thầy có vừa tác ý xong bất xỉu luôn rồi.
Mệt quá, quét rác mệt quá. Thôi là quét rác mệt.
thì bây giờ thôi, mà nhiều quá thì thôi tao quét thôi, tao nghĩ chứ không lẽ tao quét hoài tao chịu sao nổi.
Lúc con phải xả bớt mày. Ừ. Xả những cái niệm, những cái giới bớt nữa mà thầy, vì nó tác ý luôn phạm giới là nó. Ừ. Nên con phải xả
ra. Thì phải xả ra chứ bây giờ bị nhiều quá trời. Như đúng rác thành phố là tao quét hơi rồi chứ tao hốt tư lần hết được. Thì chắc chịu thua, để từ đời tao hốt sao.
Đúng rồi mấy bạn. Với lại con có hai cái điểm. Một thì lúc thì nó yên, nó tốt, nhất là ngồi tu. Thứ hai thì nó lại động lên, nó động dữ. Hai cái điểm nó đổi dậy mạnh.
Vậy cái đó là cái tu tứ niệm xứ tốt nhất à?
Dạ.
Tứ niệm xứ tốt nhất để cho mày vô tập. Chịu khó tao hốt biết.
Dạ.
Chuyện nào tao hốt hết là rồi. Thế nào tao cũng phải hốt hết. Nghĩa là gia công cái dù đóng đất thành phố tao cũng quét sạch. Không có gì đáng sợ.
Trước sau cũng phải quét.
Trước sau cũng phải quét hết à?
Dạ. Mà thầy, nhiều khi con nghĩ không biết làm sao. Bây giờ mình tu cái tứ niệm xứ còn kém nữa. Chắc có lẽ là mình phải nỗ lực tu chứng tứ đến càng nhiều hơn.
Tứ đến càng nữa con. Chính nó nhiều quá, nó là đang tu chứ chính cần chứ tứ niệm xứ không có được đâu. Nó tràn vô quá, mình làm sao mà tu tứ niệm xứ nổi. Tứ niệm xứ là 1-2 giờ nó vô một niệm, hai niệm. Là tu tứ niệm xứ 1 giờ, 2 giờ mà ngồi nó nghe nó mới mỏi chân chút, nó mỏi mình chút. Thì nó tu tứ niệm xứ. Vô ngồi sẽ đau chân rồi cái làm cho tu tứ niệm xứ. Vô ngồi thì tu bao nhiêu dục tưởng nó hào hạ, nó đổ đóng đâu đó. Cái đó là tu tứ chính cần, ngăn ác, diệt ác, cho nên vì vậy mà lúc bây giờ tứ chính cần nó có bốn pháp mình ngăn đó, mình đi chánh niệm tỉnh giác là ngăn ổng đó, rồi mình tu định niệm hơi thở là ngăn đó, con thấy chứ đâu có tu tứ chính là chỉ có thư giãn có chút nghỉ thôi, chứ đâu dám tu tứ chính cần, hỏi ở đâu dám tu tứ niệm xứ đâu, không dám tu tứ niệm xứ đâu, hoàn toàn là tu tứ chính cần không mà con, tu tứ chính cần thì có bốn pháp định nè, định thân thư giãn nè, định sát suốt nè, định niệm hơi thở nè, định vô lậu nè. Ở mấy cái đó tu hoàn toàn ôn pháp tu hoài thành nó vô mới được, không có hở, chỉ có thư giãn nó chút thôi mà vậy chứ mà ngồi thư giãn mà chút cái nó vô á, nó hơi dễ cho nên cái tứ chính cần thì ngăn ác gì hết, còn tứ niệm xứ không có pháp, trời đất ơi không có pháp, mình đi đóng rác thành phố thì thôi làm cho quét cho hết.
Dạ, bởi thầy nhiều khi con nghĩ là coi như là mình mang rác gì nhiều quá rồi bây giờ mình hốt ra mệt rồi.
Nhưng mà con dùng cái tứ niệm xứ mà con không rác thôi không thấy đâu. Chỉ có dùng cái tứ chính cần đó là cái xe xúc đó, nó xúc. Cái tứ chính cần là cái xe xúc lớn đó, nó đã vô rác cả đống vậy chứ nó xúc không đẩy gì hết. Cái tứ chính cần đó. Còn cái tứ niệm xứ nó không có cái xe. Cái tứ niệm xứ là lấy cái chỗ quét á. Cũng như mình quét nhà vậy là tứ niệm xứ. Còn cái tứ chính cần là cái xe xúc rác. Nó mà rác nào vô bao nhiêu nó cũng hốt hết vì nó là pháp. Nó là pháp, cho nên không có vô được nó đâu. Nó đẩy ra hết.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng ngăn cái diệp.
Còn ngày còn mới hiểu. Bởi có lúc con lại suy nghĩ với thầy. Thì con nói nếu mà nó rác nó nhiều như vậy thì bây giờ mình phải nỗ lực tăng tứ chính cần lên, thời gian vô lên.
Đúng rồi, phải tu tứ chính cần. Thì sau đó thì nó bắt đầu nó rác nó sạch rồi mới là ngồi quét, còn chút ít mình quét lơ được. Nó mới sạch sẽ cái nhà mình luôn. Cũng như bây giờ cái nhà con vừa rác đổ hết rồi, con đem xe con xúc ra hết, đem hết là tứ chính cần đó. Sau khi hết rồi giờ lấy giải lao này cho nó sạch sẽ cái nhà. À, tức là nó còn những cái bừa đất bụi nó đắm dưới này nhà mình đó, thì đó là tứ niệm xứ đó. Chứ còn trời đất ơi nó còn khô quá trời nó đắm vậy mà con ngồi đó mà con không lấy xe xúc mà con xúc thì làm sao mà cũng hết cho được. Con chờ thằng chút đó.
Mà thầy, con xin lỗi thầy nè. Thầy, mà mấy ngày đó, con cũng có vài vài ngày, nói chung là con cũng hẳn là cố gắng giữ độc cư thật lực đó. Thì mà càng giữ độc cư thì nó càng sinh khởi ra mà thầy. Trong đầu mình nó khởi nhiều cái niệm càng nhiều ra nữa. Cũng giống như bữa hôm trước con trình thầy ăn rước quá, con phải chạy. Mà có bữa con cũng ngồi vậy. Con đang ngồi, con thả cái tâm ra thư giãn, thanh thản là một tự nhiên niệm đâu nó tu nhiều quá. Mà con ngồi con quá con chập con mày quá nó thôi đứng dậy đi rồi. Còn đứng dậy đi mà đi kinh hành nó lại không có niệm mà thầy. Cứ đi đi đó là nó lại ít niệm thở thôi thầy.
Bởi vậy cho nên tu bây giờ con trở về căn bản là tứ chính cần. Con tu những cái pháp nó ví dụ nó bốn pháp, mình tập cái pháp này rồi tới cái pháp khác, tới pháp khác mình tu một buổi gì mình cho nó bốn pháp cho nó thì bốn cái định của nó con tu là căn bản, cái này nó không khó. Thế không mình tu chưa tứ niệm xứ nữa nào có lúc nó yên có lúc nó yên.
Thì mình tu lợi tứ chán cần, ngăn ác gì khác, từng chút thì diệt là sạch giữ ôn pháp nó. Ôn pháp như ôn phao, mà tứ chán cần là ôn pháp, ôn phao, ôn lòng nó ngăn. Ngăn ghi gốm, ngăn tinh gốm, nó tập cho mình sức tỉnh cao lên. Ngăn, ngăn rồi khi mà dùng cái định vô lậu đó, mình đưa cái đề tài đó nói là diệt. Cái định vô lậu là diệt, ví dụ như còn đưa về cái đề tài như quán thân vô thường. Rồi còn quán một lần rồi, nó chưa thấm nhuận đâu, đã mình hiểu rồi đó. Bây giờ mình đưa lại mình quán lần nữa, cứ hoài, cứ cái định vô lậu đó mà cứ đặt một cái đề tài đó quán chừng 10 lần, 20 lần, 30 lần, 100 lần cũng một cái đề tài đó quán, tới quán lui qua cho nó thấm nhuần chị. Mình hiểu rồi, nhưng mà cái hiểu của mình nó chưa thấm nhuần. Cho nên mình quán nó mới thấm nhuần để mới định vô lậu. Cho nên mình quán cái định vô lậu là nó xả đó. Còn cái định chánh niệm tỉnh giác là nó ức chế đó, nó ngăn đó. Nó ngăn là nó ức chế. Mình đi kinh hành mà có niệm xen vô là mình tu không có cẩn thận từng bước đi. Còn mình định niệm hơi thở, mình tu từng hơi thở mà có niệm xen vô là mình chế ngự nó chưa nổi. Cho nên những cái này là cái pháp ngăn. Phải biết pháp đó là ngăn ác, không có cho nó vào. Còn cái pháp diệt á là định vô lậu. Còn cái pháp thư giãn là để nghỉ hơi. Nó có những cái pháp của nó, bốn pháp của ta, bốn pháp định của ta, nó cái pháp nào là ngăn mà pháp nào diệt mình biết. Cho nên thầy giảng nó rất là rõ và cụ thể, cho nên khi mà diệt thì phải dùng cái tri kiến của mình quán xét, đưa cái đề tài quán xét, tức là diệt. Nó thấm nhuần là nó diệt tất cả những cái tham sân si, ba cái dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu là do cái định vô lậu đó mà nó quá, bởi vì nó vô lậu. Cho nên ba cái lậu hoặc này không còn được nữa. Chỉ có cái định vô lậu là cái pháp nó diệt. Còn cái định chánh niệm tỉnh giác này, định niệm mà thở này, đó là cái ngăn. Pháp ngăn, cho nên mình nhiếp tâm chưa được, chứ mình nhiếp tâm được mình ngăn đâu được. Con hiểu cho nó ngăn. Rõ lắm vậy đó.
Nhà kính bạch thầy, mà có bữa nó khởi niệm nhiều đó, con chỉ đặt ra cái cuốn Bát Quan Đại Giới, con chỉ đọc một cái câu vậy thôi, mà tự nhiên con chọn trong số các câu tác ý định niệm hơi thở mà kết hợp với định vô lậu, nó có một câu tác ý gọi là tâm không phải là của ta. Rất là nhiều, tâm không phải là ta, tâm không phải của ta, là bản ngã của ta. Con chỉ chọn có một câu thứ nhất thôi, con chỉ tác ý nó một đổi rồi con bắt đầu con ngồi xuống tác ý định chẳng có gì.
Nó ngang chứ chưa xả. Nó cái còn tới.
Con tác ý trong lúc đó vào buổi ban đêm rồi, con tác ý như vậy á, thì cho đến khi mà ngủ dậy, sáng dậy thì trong đầu con nó khởi niệm. Mà không phải là khởi niệm của áp pháp, mà nó khởi đầu là cái niệm mà gọi là thiền pháp. Nó đi ngược cái niệm áp pháp, hồi tối con giết nó. Nhưng mà bây giờ nó lại khởi cái niệm. Thức dậy, vừa thức dậy là đã có khởi niệm trong đầu rồi. Nó khởi niệm trong tưởng thức nữa chứ không phải luôn là cả thức dậy là này, vì con đánh nó dữ quá mà tưởng thức cũng đánh nữa.
Mỹ con dùng cái tác ý con đánh nó cho nên nó khởi lung tung. Nghĩa là bây giờ nó đi qua thiện, nó đi qua ác, nó đùng lung đó. Tứ niệm xứ á, các con nhớ tứ niệm xứ thì niệm thiện không có diệt. Không, mà tứ còn mà tứ chánh cần á, thì dì con đưa cái đề tài ra để mà con quán về cái đề tài mà định vô lậu á, thì đó là cái diệt của ác pháp, diệt ác pháp. Cho nên còn cái pháp mà định niệm hơi thở và cái định mà chánh niệm tỉnh giác á, là cái pháp ngăn, cho nên nó đâu có ác pháp vô được, mà nó đâu có sanh thiện được. Đó, cho nên không ấy. Nhưng mà tới tứ chánh cần thì nó có thiện pháp, rõ ràng ác pháp là nó đến là do tham khi nó ra đó. Còn thiện pháp nó có những dòng tư duy của nó, tức là nó dòng tư duy của định vô lậu. À, nó không có mình diệt nó là như mình diệt cái định vô lậu thì không được. Cho nên trong tứ niệm xứ thì có niệm diệt mà có niệm không. Còn tứ chánh cần thì cái pháp nào diệt thì nó diệt, mà cái pháp nào ngăn là nó ngăn, chứ đâu nó rõ ràng. Đâu rõ ràng. Mà chỉ còn có cái bảo vệ của nó là để cho sau này nó giữ được cái tâm thanh tạng là vô sự của nó, là pháp tứ chánh cần nó mới lòi cái mặt của thiện pháp ra. Cho nên vì vậy mình tu mình ngăn về diệt đó, nó mới cứ hiện ra cái trạng thái thanh tạng là vô sự. Khi mình ngồi lại mình tu cái thư giãn đó, cái định sáng suốt đó, nó mới hiện ra cái tướng thanh thản. Mà nếu mà nó không hiện tướng thanh thản thì ngay đó cái mình đưa cái đề tài định vô lậu vô, mình quét vô lậu nếu mà có niệm. Còn nếu mà cái thân nó bị đau thì mình đưa định niệm vô hơi thở rồi mình quét cái thọ của đau. Mình tắt ý, mình quét nó, mình an trú vô cái hơi thở thì tắt ý cho nó đi. Còn cái kia mình tắt ý một cái là mình ôm cái định niệm hơi thở, mình tư duy, mình quán. Cái mình tắt ý cái đuổi đi, đuổi cái niệm về tâm. Hôm nay nó pháp nào ta có pháp này đủ trị nó hết. Thành ngăn thì diệt hết. Thành ra nó còn lại cái thiện gì con biết không? Cái thiện nó không phải niệm, mà cái thản thái thanh thản là vô sự.
sau khi cái này nó thành hình được rồi, cái chân lý này nó rõ ràng rồi, bắt đầu mới tu tứ niệm xứ là mình giữ cái này, kêu là hộ trì chân lý đó. Còn bây giờ chân lý mình chưa có, làm sao mình hộ trì? Còn hăng, còn dịu, còn đang đánh đám đá nhau là sao giữ?
Đánh
công thì được. Ở nơi trong đường lưng bên đánh, nó còn canh giành nhau thì đâu có giữ được. Cho nên mới gọi hộ trì chân lý. Hộ trì chân lý là cái chân lý đã ngộ hình rồi. Cho nên mấy con mới tu thì cái chân lý chưa có họ, chưa có ló mặt thôi. Bây giờ nói thanh đản lại, bài nói cho mấy con nhận biết cái sự thật ra. Định phút giây cái bắt đầu bị chúng giặt nó liền à. Nó chết tiêu nữa, nó đâu có sống được đâu. Mà cứ hay ngồi đó à, còn như cái đống rác con nói gì đó, ông nội là cái chân lý con nó bị dập hết trên cái đống rác rồi, còn thứ gì đâu nữa mà giữ gìn nó bảo vệ đó.
Dạ, kính bạch thầy, mà trong lúc mà nhiều khi mà mình tăng lên cái phương pháp, các cái pháp mình tập đó, chẳng hạn như là chánh niệm định giác, hoặc là định niệm hơi đã, hoặc là thân hành niệm, hay là định vô lậu, thì tăng những cái pháp đó lên á, thì con thấy là khi mình tập các pháp thì đương nhiên nó tăng lên thì nó phải có mệt ha, thì mình ngồi lại con giữ tâm thanh thản đi, con nhìn cái gọi là hồi thì chân lý con thấy nó đâu có, nó chạy mất mấy chị con đang mệt mà nó đang thư giãn
thôi. Bây giờ thư giãn bởi vì tu đó mới mệt chứ đâu, tu mà tiếng chiến càng cũng mệt lắm.
Dạ, mà
là đánh đá là
mệt. Dạ, con thấy nếu mà mình tu như vậy ra thì mà giữ tâm thanh thản ăn làm cái sự thì đâu có thanh thản đâu. Còn
thanh thản gì mà chớ mở tâm ta cứ đập mệt mà còn thanh thản gì nào.
Con ngồi cứ thư giãn đó, tâm thanh thản ăn làm cái sự, con vẫn xét cái tăng thọ tâm pháp mình có thanh thản ăn làm cái sự, một lên đầu thể ở đằng thở thì còn thanh thản ăn làm cái sự cái gì.
Bởi vì tôi biết chính cần thư giãn mà không thư giãn ra khỏe lại, do mà được nó khỏe cũng là may rồi vợ.
Mà thầy, con thấy hình như là trong con nó đang lộn xộn nhiều thứ. Thứ nhất là nửa chiếu tính cần, rồi lại vừa cái tứ chính cần đến tứ niệm xứ, vừa tứ niệm xứ đến tứ niệm xứ nữa, cho nên đang lộn
xộn. Con tu nhiều thứ
á. Dạ, đang lộn xộn cái chỗ đó.
Đúng rồi, con lộn xộn.
Lúc nào mà nó thanh thản á, là mình nhìn được cái chân lý. Mà lúc không có á, thì mình lại đánh nó, mình đánh bất mạc quá, mình giữ chân lý không được, mình nói thôi không có chỉ cần được. Không có thanh thản làm một
sự
gì hết. Cho nên
cái điều của con tu tập đó, là con thấy rất rõ không? Cái thanh thản nó không có đơn giản đâu. Nó mệt như vậy đó, mình đấm đá nó hơi mệt quá. Bây giờ thanh thản, biết nó thanh thản cho
nó. Dạ, nó không có.
Nó đang mất tiêu rồi. Thành ra mình nhận biết được, mà nhận hiểu được như vậy đó, mình mới biết là bây giờ mình phải tu cái gì. Còn lần lượt con rút tỉa từng kinh nghiệm, con sẽ tu nó đúng được. Chứ không phải là mình biết cái giai đoạn mình tu cái gì, mà giờ này nó đang bị cái gì, mình tu cái gì. Chứ không phải nó cố chấp. Ví dụ như bây giờ nó thanh thản làm cho sự được thì mình giữ thanh thản, tu tứ niệm xứ vô vậy. Mà giờ thanh thản được, bây giờ tu tứ pháp.
Ô pháp.
Không
phải cố chấp theo cái
không phải cố chấp theo má. Bởi vì coi như là tôi thuộc về lại du kích rồi. Nó không ở trong quân trường mà đi ra mà trường lốt đâu. Tôi đụng gì tôi bắn nấy à. Còn tôi không, tôi thua tôi xách tôi chạy. Còn tôi thắng được tôi làm tới. Có vậy thôi. Bởi vì du kích thì nó tập luyện tại chiến trường chứ nó không phải là trong quân trường, con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con là tụi gì lại du kích thôi.
Du kích
hiện tại. Chỉ biết bây giờ giải bắn vậy vậy đó, rồi ra đó thì tự trường tự bò tự nứt như thế nào mà giặt nó bắn không chết thì thôi, mà coi bộ không tán thì chết chạy.
Kính bà thầy, con cũng thí điểm một cái nên là bà thầy nếu sáng sáng á, vào khoảng 5 giờ thì thường thường là khoảng 4 giờ đổ đi á. Khoảng con tu khoảng 4 giờ là con đi kinh hành một nửa tiếng. Rồi khoảng 4 giờ rưỡi là con vào con lại ngồi tiếp định niệm hơi thở hoặc là tu theo cái giữ cái hộ trì chân lý thanh thản là vô sự bà thầy. Thì có lúc thì nó rất tốt mà có lúc thì nó không tốt như này con trình á. Nhưng mà ha, thường thường á là khoảng 5 giờ đó đi á là mình tu quá chậm, có khi mệt quá là con nào nằm xuống. Nằm xuống thì con xem xét mình á thì nó không ngủ, giữ cho nó ngủ thì nó không có ngủ đâu. Nhưng mà khi nằm nó nửa tiếng hoặc một tiếng á thì thân thở mình cũng đơ ra như y là đã nghỉ. Mà khi ngồi dậy thì thấy con người mình nó không có còn tỉnh táo giống như là mình ngồi hoặc là mình đi trong những giờ đó mà thầy. Như vậy nó như thế nào mà thầy?
Cái đó là mình phải biết rồi mình tu tập cái pháp nào cho phù hợp để cho mình thư giãn cho nó khỏe lên. Nó được đó.
Dạ, vẫn không có ngủ nhưng mà sao nó cũng giống như là mình làm cho mình nó không còn tỉnh táo như mình ngồi.
Thì mình phải nhắc mình, bởi vì nó có cái định cái đề mục của định niệm hơi thở đó.
quán tâm định tĩnh tôi biết bây giờ vì nó không tĩnh nó mới còn nó mờ mờ đó. Đó thì con phải dùng cái câu đó con nhắc chứ còn chứ không nó làm con không rõ, con phải làm cho nó rõ, nó tỉnh thật tỉnh mới tu chứ còn không tỉnh còn mấy giờ bảo nó ngủ đi à, ngủ luôn chứ
làm
còn
nó là nó ngủ là ngủ nhanh
nữa bảo nó ngủ luôn đi chứ còn mày làm cái kiểu này nó không có ích lợi gì hết rồi. Có ngủ được mày ngủ đi mà lát nữa mày tu phải tỉnh thì thiệt tỉnh chứ mà chơi kiểu này không được.
Mơ mơ
màng nó không có được, tỉnh là tỉnh thì tỉnh mà
nhưng
không
mà, nhưng mà nhiều khi mình bảo ngủ thì nó không ngủ.
Nó vậy bên chứ là bảo nó ngủ ngủ thì mày chết mày nha tham giả đó mà. Dạ. Không có bởi vì nhiều khi đó mình phải làm mọi cách thức, nếu mà thật sự nó ngủ mà mình bảo nó ngủ thì nó ngủ, mà nó không ngủ nó kiểu đó mình thấy một lúc mà mình bảo nó ngủ mình không chịu ngủ nó còn đứng dậy còn ôm phát thằng này cũng đi chết ra đấy.
Tỉnh luôn
cho mày tỉnh luôn khỏi. Dạ.
Con mà ôm hai hình điện chừng một tiếng là nó tỉnh ra rồi chứ nó không đợi được.
Đó, vậy đó cho phá cho luôn cái
dạ, khoảng mấy ngày nay đó thì con ôm thân hành niệm cỡ khoảng cứ không đi nhiều đâu, con đi cũng khoảng 1 tiếng à, còn lúc buổi sáng thì đi cỡ nửa tiếng thôi chứ con giữ cái mức vậy thôi, nhưng mà nó vẫn phá ngủ mà thầy, tới giờ thì con không có ngủ khi thời đâu, nó vẫn tỉnh táo tốt thôi nhưng cũng có những cái hiện tượng vậy xảy ra thôi chứ còn khi ôm thân hành niệm chỉ 1 tiếng là nó tỉnh queo rồi thầy. Tăng lên 1.5 tiếng đến 2 tiếng thì nó chết nhé. Nó tỉnh luôn á, nó hết ngủ
rồi đấy. Nó mê thì cho nó ngủ, mà nó không ngủ được thì cho nó tỉnh luôn.
Dạ.
Con cứ dậy mà để cố nó cho nó thật. Rồi còn phần con đó.
Thầy thầy cho con xin muốn hỏi một tí nữa đi, từ cái đình điểm hơi thở. Cái 5 phút giờ mình hít vào tôi biết là 5 hơi tôi hít vào tôi biết tôi hít vào thở ra tôi biết thở ra. Nhưng mà 5 cái hơi mà thư giãn của mình là thở ra nhẹ nhàng và bao nhiêu. Cái cô ấy ra thì nhẹ nhàng mình ta khí có được không?
À mình tắt ý từng hơi thở ra
vâng. Mình đã thấy là coi tâm thấy là đã lạc vô từ đây là coi những là lạc kiệt ác pháp mình tắt trong cái
hơi thở.
Cái hơi thở đã có được không?
À cũng được nhưng mà điều kiện là nó 5 hơi thở nó để cho tự nhiên để mình nhiếp trong tâm cho được trong 5 hơi thở đó. Dạ. Mình tắt ý thì mắt mình nhiếp trong cái tắt ý. Nó hai hàng vừa hơi thở mà vừa tắt ý. Cho nên trong khoảng thời gian mà con tắt ý là gì mà con biết từng hơi thở của mình để mình tắt ý. Để mình xả ly cái gì đó mình chủ động thì mình tắt ý quán ly tham, tôi biết tôi phải vô quán ly tham rồi con hít vô thở ra thì con lại tắt ý nữa, đó là cái mục đích con để ly tham sau khi. Còn cái này nó không, cái này thì con phải cách thức con tu hiện bây giờ con biết con đang ở cái vai trò tu cái hơi thở này là nhiếp tâm trong hơi thở chứ không phải nhiếp tâm để xả tâm à, mình phải rõ nắm cho vững á. Thì bây giờ nhiếp tâm trong hơi thở là phải nhiếp cho được trong hơi thở. Cho nên hít vô tôi biết tôi mới vô thở ra, biết tôi ra rồi con hít vô thở ra trong 5 hơi thở. Để lắng nghe 5 hơi thở đó cái tâm mình có nhiếp được hay không. Nếu mà nhiếp được thì nó không có niệm gì vô hết. Con hiểu không? Mà nhiếp không được thì nó có niệm xẹn vô thì tôi phải nhiếp trở lại cho được. À, cũng 5 hơi thở. Cho nên con tiếp tục mà giờ nhiếp được thì con tiếp tục nhiếp cứ nhiếp kế cho đến khi đúng giờ con xả nghỉ. Là mình đã nhiếp được cái 5 hơi thở cho nên không tắt ý một con nào khác vô trong này. Còn khi mình dùng cái hơi thở này mà để tắt ý để mình xả tâm á. Như quán ly tham, quán ly sân si à, hoặc là giúp cho cái thân mình an tịnh nó đừng đau á, thì tắt ý một câu khác thì thường xuyên mình tắt ý theo cái câu cái hơi thở của mình tắt ý để cho nó ly cái đó thì nó phải tắt ý theo cái hơi thở, còn không á thì coi như là nhiếp cái phần nào là ra phần ấy, nó rõ ràng.
Phải thay là coi cho con hỏi tí là quý mình đang định niệm từng hơi thở nó một mà trong một thời gian mới được 10-15 phút thì có một cái gì nó xẹt lên à, thì coi như mình là mình xả hay là coi như là mình tác ý để cho nó qua?
Không có, mình không có tác ý cho qua đâu, nó xẹt vô cái là bắt đầu giờ không biết không nhớ gì, tao ngồi để tìm coi mày hồi nãy mày xẹt cái thứ gì vô đây, thế mình suy nghĩ còn hồi nãy à, bây giờ mày chở cái niệm này là ái cái sử mày nhớ chùa hả, được rồi tao đưa cái đề tài ái cái sử này ra tao quán được diệt là coi như là chút xíu con diệt nó. Con đưa cái đề tài nó thành cái định vô lậu rồi chứ con không có ở trong hơi thở nữa đâu nha. Quán cho đến khi mà hết giờ hoặc là nếu mà còn giờ con quán xong mà còn giờ con quán xong rồi con tắt ý chứ. Còn giờ tiếp tục con tu hơi thở trở lại à, bởi vì lúc bây giờ là lúc mấy con còn câu hữu với các pháp khác, kết hợp với các pháp khác để mà diệt hết tất cả những ác, để ly dục lấy ác pháp hết. Hễ cái dục mà khởi vô, cái ác pháp khởi vô là sử dụng pháp tứ chính cần quét ra, câu hữu pháp này câu hữu pháp kia đủ thứ hết. Hãy vừa buồn ngủ là câu hữu luôn cái pháp chánh niệm tỉnh giác đứng dậy đi kinh hành liền, nó không có ngồi đó đâu. bộ đớn rác thành phố đổ cho mình dưới.
Nó vô, khi nó vô là nó vô con bốn cửa luôn, chứ nó không vô một cửa.
Trời ơi,
từ trong nội bộ nó cũng phóng ra luôn. Có những lúc là điểm luôn.
Kiểu mà nó xe rác thành phố, nó đi, là
dạ,
nó đi cả chậu
xe. Lúc đó con nó thôi, nghĩ là được chết rồi. Nhưng mà con lúc thì không có điểm. Có lúc mà con kiếp già nhất là lúc mà ngồi tôi.